Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Tuệ Nguyên, trụ trì chùa Thiền Tôn, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Kính thưa tất cả quý thầy, quý sư cô và toàn thể quý Phật tử. Nhân chuyến viếng thăm chùa Thiền Tôn, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài chuyển hóa cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc thường có mặt với chúng ta như là một cơn thủy triều lên và xuống, lệ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh xung quanh. Thông thường khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh, bao gồm mắt thấy màu sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân thể xúc chạm và ý thức hình dung sự việc đã qua, hiện tại hoặc tương lai, chúng ta trở về một phản ứng cảm xúc hoặc vui, hoặc buồn, hoặc tiêu cực, hoặc tích cực. Các chiều cảm xúc thường diễn ra theo hướng đối lập. Phần lớn chúng ta bị thủy triều của cảm xúc đưa đẩy mình, và chúng ta đã trở thành các con lạc đật cảm xúc giật dây chúng ta. Và cứ như thế suốt một ngày, 30 ngày của một tháng, 365 ngày của một năm, hầu như phần lớn chúng ta không trải nghiệm được hạnh phúc đích thực. Vì dòng cảm xúc thường diễn ra theo cách thế đó, có lúc đưa mình lên rất là cao. Khi ta có sự hưng phấn, vui, lạc quan, yêu đời. Và đến lúc đó, đè mình xuống một cái vực rất sâu, trong những tình huống nỗi khổ, niềm đau, tuyệt vọng có mặt như là những thách đố, hoặc có mặt như những hậu quả, hoặc có mặt như là những cạm bẫy. Trọng tâm lời Phật dạy là làm thế nào để giúp cho chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc, để các phản ứng của ta không rơi vào hoặc lòng tham do vì thích thú, hoặc rơi vào tâm sân do vì không hợp ý, ưng lòng. Theo Đức Phật, nơi nào còn tham và sân, nơi đó có sự si mê. Và do vậy phần lớn ta bị kẹt trong ba phản ứng gắn kết với tâm tham, tâm sân, tâm si. Nên các cung bậc cảm xúc của chúng ta đó thay đổi như là chó nhảy qua hàng rào rất là nhanh chóng. Hiếm khi ta giữ được dòng cảm xúc trầm lắng để có được thái độ điềm tĩnh, sáng suốt trong mọi biến cố của cuộc đời. Phần lớn là hầu như chúng ta bị cuộc đời lôi kéo, sự hoàn cảnh chi phối, nghịch cảnh tác động, và vui buồn lẫn lộn xuất hiện như là những điều mà gần như mất sự kiểm soát. Trên tinh thần làm chủ cảm xúc để hướng tới niềm an vui hạnh phúc, chúng tôi xin phân tích một số điều sau đây. Một, chuyển hóa nỗi lo. Lo lắng là một thái độ, có khi rất chánh đáng, có khi rất dư thừa. Những mối lo toan chánh đáng là cần thiết, vì nếu không có nó đó, ta không trù bị được tương lai an toàn và nắm chắc được kết quả thành công trong tầm tay của chúng ta. Người bàng quan, vô tích sự, thiếu trách nhiệm, mất tâm cam kết thường trở thành những người vô tư, và do vậy không mang lại bất kỳ một thành công nào cho bản thân, lại càng không thể có khả năng đóng góp hạnh phúc cho tha nhân, huống hồ là những người thân thương nhất trong gia đình. Như vậy, giải phóng nỗi lo được hiểu là như thế nào, lo cái gì, ở mức độ ra sao, trong tình huống nào thì nên giải phóng nó, tình huống nào nên giữ lại. Đó là một câu hỏi lớn. Và để trả lời câu hỏi lớn đó đó, mỗi người chúng ta phải đặt ra các tiêu chí để xác định lợi và hại, tốt và xấu, nên và không nên. Ví dụ, một công việc chỉ cần đầu tư 10 phút là có thể giải quyết được vấn đề, ta không nên đầu tư 5-7 tiếng đồng hồ hay là vài chục ngày để lo lắng. Cái lo đó được xem là dư thừa. Phần lớn quý bà, quý cô có thói quen là lo quá nhiều. Đôi lúc là lo bao đồng, bao xăng, lo tất tần tật, lo trong nhà ngoài phố, lo chuyện chồng con, cháu chích, lo bên họ hàng, và thậm chí là quên đi việc lo hạnh phúc cho bản thân nữa. Sống và chạy theo nỗi lo như thế, lâu ngày chì tháng nó trở thành như là một thói quen. Và do vậy đó, cảm xúc của người nữ trở nên bị đè nén, mệt mỏi, đừ đẳng, căng thẳng, cho nên dễ dàng rơi vào các chứng bệnh trầm uất. Nếu như chồng, con, bên phía chồng, bên phía người thân không hiểu, không thông cảm, không nâng đỡ, không đồng hành với những nỗi lo và sự đóng góp của ta trong cuộc đời, thì chị em phụ nữ sẽ chìm vào trong khổ đau. Người nam do cấu trúc của bộ não bán cầu lý tính lớn hơn bán cầu cảm tính, nên ít lo toan hơn phụ nữ. Và do vậy họ trở nên đôi lúc vô trách nhiệm với gia đình ở một mức độ nhất định nào đó. Và toàn bộ những hạnh phúc trong gia đình ít nhiều gì đều liên hệ đến bàn tay tình thương, tinh thần trách nhiệm, tâm hỷ xả, lượng bao dung và đóng góp của chị em phụ nữ. Như vậy, lo cần thiết thì được khích lệ, lo dư thừa thì nên bỏ đi. Về nhân tướng học á, quý Phật tử có thể đối chiếu bàn tay người nào lòng bàn tay có nước da quá mỏng, mu bàn tay có nước da quá sáng láng, nhiều đường chỉ chi tích có mặt trên bàn tay, và cái ngắn đầu tiên của các đốt ngón tay nếu có quá nhiều các đường chỉ nhỏ song song chạy dọc theo, người đó được lý giải là có chứng bệnh lo, tức là lo quá mức, lo quá xá hòa xa, và do vậy thường rất mỏi mệt, căng thẳng. Họ nhạy cảm, họ có thể cảm nhận được một cách rất nhanh chóng thái độ, cảm xúc, quan điểm, lối ứng xử của người khác. Và do vậy vui thì cũng nhanh hơn, mà buồn á thì cũng mau hơn. Chìm vào trong niềm vui đó có thể là thoáng chốc, nhưng mà vướng kẹt vào trong nỗi buồn á thì dài đằng đẵng. Bên ngoài có thể thể hiện gương mặt vui vẻ, nhưng bên trong á là rầu thúi ruột, nằm xuống là trằn trọc, băn khoăn, giấc chẳng thạch, đôi lúc là mất ngủ, quên ăn, căng thẳng. Và do đó toàn bộ hạnh phúc lẽ ra với sự đóng góp cần được hưởng thì chị em phụ nữ bị lo toan nhiều lại mất khả năng đó. Đó là sự sai lầm trong lối sống. Theo Đức Phật, người tu học cần phải chuyển hóa nỗi lo để cho ta sống bình an hơn. Vậy khi chuyển nỗi lo ta cần phải làm gì? A. Không nên quan trọng quá vấn đề. Quan trọng quá làm cho mình á đánh giá một sự việc lẽ ra nó không có nghiêm trọng đến thế, nhưng nó trở nên là ghê gớm, căng thẳng, làm cho ta có cảm giác mệt mỏi, đừ đẳng và mất đi cái niềm tin để nỗ lực vượt qua đang khi nó có mặt với ta. Do đó chuyện gì thì chuyện, chuyện nào thì còn ở đó, không mất đi. Hãy điềm tĩnh để đủ sáng suốt vượt qua trở ngại, chướng duyên và thử thách. Còn càng lo toan nhiều chừng nào, tâm chúng ta sẽ bị rơi vào trạng thái túng quẫn. Mà túng quẫn rồi đó thì trí thông minh, sự sáng suốt mất đi hoàn toàn. Như vậy ta sẽ bị kẹt vào trong nỗi lo này, kéo theo nỗi đau khác, và kết quả là ta biến mình trở thành nạn nhân. Khi nỗi lo trở thành một mối đe dọa thì hầu như chúng ta không còn hạnh phúc nữa, và mất khả năng để hỗ trợ hạnh phúc cho những người thân thương nhất trong gia đình. Do đó hãy xem mọi việc là bình thường, dĩ nhiên là không nên liều mạng phớt lờ bỏ qua mọi việc, vì đó là thái độ cảm xúc tiêu cực đó, là nên tránh. B, không nên quá cường điệu vấn đề. Cường điệu tức là mình là bơm phồng một sự việc, một tình huống hoặc là một cái hậu quả nào đó mà lẽ ra nó không đáng nghiêm trọng, nhưng mà thái độ chúng ta quen cường điệu rồi đó thì chuyện nhỏ xích thành to, chuyện to xích thành to nữa, và chuyện lớn đó nó trở thành như là núi tu di, đến một mức gần như là chúng ta mất hoàn toàn khả năng xử lý và chịu đựng. Dân gian Việt Nam thường có câu nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, đó là sự bơm phồng cảm xúc, cường điệu quá nỗi đau thôi. Trong động tác đứt tay đó, người giàu, kẻ nghèo, người lớn, kẻ nhỏ, người nam, kẻ nữ đều chịu chung một cảm xúc khó chịu, rát, đau, nhức, tùy theo mức độ bị đứt tay nặng hay nhẹ. Nhưng người có sức chịu đựng, bươn trải từ nhỏ với tinh thần tự lập, cái cơn đau đó chỉ là một thách đố nhỏ không đáng kể. Còn kẻ được xích so cái tôi nhiều, được liên minh ủng hộ bởi những người thân quá nhiều, thì cái xích so đó nó sẽ làm cho nỗi đau đó gia tăng hơn, đang khi thực thể của nỗi đau chỉ là một thôi. Như vậy bản chất nỗi đau nó không đến độ quá lớn, nhưng tính cường điệu của chúng ta trên nỗi đau làm cho chúng ta gần như mất khả năng để vượt qua nó. Do đó phải vượt qua thái độ cường điệu. Cũng như thế thì đừng có than vãn: trời ơi, tại sao cuộc đời tôi bất hạnh thế này, bao nhiêu nỗi khổ niềm đau không đổ dùng lên khác mà cứ đổ lên đôi da của tôi. Ông trời bộ không có mắt sao, sao cuộc đời tôi quá bất công thế này. Những lời than ngắn thở dài như vừa nêu sẽ làm cho nỗi đau gia tăng theo dòng cảm xúc. Nó giống như ta nạp vào trong cái bong bóng tâm mình á một cái lượng khí cảm xúc quá lớn, và cái bong bóng nó càng trương sình to chừng nào đó, thì nỗi đau nó gia tăng theo chừng đó, đang khi thực chất của nỗi đau chỉ ở mức độ rất đơn giản. Cho nên hãy xem mọi vấn đề có thể vượt qua được, ta đủ sức khôn ngoan và thông minh để làm chủ nó được, và do đó không nên rối rắm lính quýnh lo lắng nhiều, để cho nỗi đau có cơ hội được lắng dịu, như là ta lọc nước trong thời gian 10 phút trở lên thì tất cả các cợn bã sẽ lắng xuống ở dưới đáy của một cái ly hay một dụng cụ chứa, và ở bên trên á, mặt nước hồ tâm vẫn tiếp tục được trong lắng để có thể phục vụ cho các cái nhu cầu dân sự như là uống, nấu, rửa mặt và các mục đích tích cực khác. Thực tập hai điều vừa nêu sẽ giúp ta chuyển hóa được nỗi lo không cần thiết. Có thể ai đó bị ảnh hưởng bởi Nho giáo sẽ đặt câu hỏi: nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Người không có tâm lo xa, ắt hẳn sẽ có những nỗi buồn gần. Câu nói này xem ra rất là logic về phương diện suy luận. Có tâm chủ động, sắp xếp, lên kế hoạch, dự toán mọi việc trước vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm, hầu như mọi việc đâu sẽ vào đấy, hơn là chúng ta quá xề xòa, bỏ lơ, làm liều theo dạng cốc cằn, rồi chuyện ra sao thì cứ ra. Dĩ nhiên những nỗi lo có nền tảng của nhân, duyên và quả như vừa nêu là rất cần thiết. Nhưng khi ta đầu tư một nội dung cho việc cần được sắp xếp, đừng để cho nỗi lo xuất hiện đính kèm theo. Đạo Phật thì không cấm chúng ta chuẩn bị chu đáo một vấn đề, thậm chí Đức Phật còn khuyên chúng ta hãy tinh tấn cho việc chuẩn bị nữa. Nhưng mà điều mà Đức Phật dạy là đừng nên để nói lo xen lẫn vào, can thiệp vào các công việc mà chúng ta đang làm. Vì như thế đó, lúc làm á, dòng cảm xúc sẽ nặng trĩu hơn, dẫn đến cảm giác mệt mỏi hơn, căng thẳng hơn. Kết quả là ta chẳng đạt được những nỗ lực chân chính như ý muốn. Do đó khi lên giường vào mỗi buổi tối, tất cả mọi người hãy thực tập như một thói quen, chỉ nhớ đến ba việc. Một, nằm trong tư thế thoải mái, duỗi hai chân, hai tay, không để hai tay lên ngực, lên bụng, vì nó sẽ đè nén cái nhịp đập của tim và bao tử. Tránh nằm sấp vì dẫn đến ác mộng và nhiều bệnh tật sẽ phát sinh từ tư thế nằm này. Tránh nằm nghiêng bên tay trái tay phải, nếu không có đủ cái gối với chiều cao ngang bằng với cái chiều vai, và nằm ngửa một cách thoải mái thôi. Tránh nằm gối quá cao, vì nằm gối quá cao sẽ dẫn đến đau nhức xương cổ, hoặc là dẫn đến các chuẩn bị thoái hóa xương, thoái vị đĩa đệm về sau này. Chiều cao của gối trung bình là khoảng 3 cm là chuẩn. Khí hậu ở trong phòng ngủ vừa phải, không quá lạnh, không quá nóng, để chúng ta có thể có giấc ngủ nhẹ nhàng. Hai, chỉ nhớ đến hơi thở thật là sâu, ra, vào. Ta nắm rõ các động tác thở vào lỗ mũi, ngang qua thanh quản, vào buồng phổi, đi ngang qua cái bụng thì bụng to lên, đi ra khỏi bụng, bụng xẹp xuống. Và lúc đó ta đính kèm theo danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Hành giả tu thiền thì đính kèm theo chánh niệm, hoặc là những đối tượng quán chiếu về thiền, để từ đó ta trút ra hết tất cả các trược khí ra ngoài, và trút hết tất cả nỗi sầu, nỗi lo, nỗi buồn, nỗi khổ, những mưu tính không có nền tảng nhân quả ra bên ngoài, và chỉ làm sao dỗ giấc ngủ để cho giấc ngủ diễn ra một cách an lành. Ba, tất cả mọi công việc làm ở tại xí nghiệp, công ty, chợ búa, tất cả việc của ngày mai trở đi hãy để ngày mai hãy tính. Còn ngay cái giờ ngủ, ta chỉ nhớ là ngủ để phục hồi sức khỏe, ngoài ra không còn việc nào khác. Cho nên trước khi ngủ, đừng đọc sách, đừng xem TV quá nhiều, đừng suy nghĩ quá sâu, vì như thế sẽ dẫn đến tình trạng mất ngủ, mà mất ngủ thì không thể nào có sức khỏe được phục hồi. Đó là những phương diện tích cực để giúp cho chúng ta có được giấc ngủ an lành. Sáng hôm sau, năng lượng được phục hồi, tinh thần được minh mẫn, thái độ được sảng khoái, lạc quan, yêu đời sẽ giúp cho chúng ta đầu tư giải quyết các công việc một cách có hiệu quả hơn. Như vậy, không cần phải lo, ta vẫn có kết quả, và thậm chí kết quả tốt hơn nhiều so với những lo to mà không có phương pháp thực hiện. Vấn đề 2, chuyển hóa thái độ buồn rầu từ lo sanh buồn, từ buồn sanh khổ, từ khổ sanh bệnh, từ bệnh dẫn đến sự bế tắc, là một tiến trình kéo theo. Cái này có, cái kia có, và ngược lại. Rầu rĩ râu ri, dân gian sẽ nói thêm râu rậm rạp. Người nào lo nhiều quá, tóc bạc sớm, da nhăn, gương mặt không thể nào còn mùa xuân, thái độ lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn, và do vậy giảm dần hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng. Để chuyển hóa được nỗi căng thẳng này đó, thì trong rất nhiều kinh Đức Phật dạy phải thực tập quán tâm mình như là một đóa hoa sen. Và khi mình hình dung đóa hoa sen là gương mặt của mình á, thì mỗi ngày phải làm sao ta nở được nhiều nụ cười. Càng hình dung đến hoa sen, hoa hồng, hoa hướng dương, gương mặt chúng ta sẽ vẽ nó trở nên tươi tắn hơn, thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Và do đó ta có khả năng mang lại hạnh phúc cho mình và chia sẻ hạnh phúc cho người thân. Quý bà, quý cô, nếu mỗi ngày mà thực tập được quán tưởng gương mặt mình là một cái hoa hồng đang nở chừng 20 lần, có lẽ là các ông chồng sẽ không chán nản mà đi tìm phở ngoài đường. Và ai lúc nào cũng nở nụ vui, nụ cười trên môi thì chắc hẳn là sẽ có một cái lối ứng xử rất là nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Người tiếp xúc, sống chung, làm việc chung, đối tác chung sẽ có cảm giác rất là thư thái và dễ chịu. Còn tiếp xúc với người nào mà lúc nào cái mặt cũng đăm đăm, chiêu chiêu, căng thẳng, mệt mỏi, khó chịu, ta không thể nào có được bình an. Vì đó, cả nam lẫn nữ, vợ lẫn chồng, cha mẹ cùng con cái mỗi ngày phải thực tập cười. Mỗi một gia đình nên thành lập ra một câu lạc bộ cười. Sáng mơ đứng tập thể dục, chúng ta cười sảng khoái, ha 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 ha. Về phương diện y học đó, thì động tác cười này nó sẽ làm cho những nỗi buồn căng thẳng trên não đó được giảm đi một cách tối đa. Các neuron thần kinh sẽ được làm mới, máu sẽ được hoạt động một cách rất là đều, đưa về não và nó làm cho tinh thần được sảng khoái. Quá trình trao đổi chất trong cơ thể được diễn ra tốt hơn, và sức sống khỏe mạnh, trẻ trung, lạc quan yêu đời theo đó được nâng cao. Hệ thống miễn nhiễm của cơ thể đó mạnh hơn để có thể kháng cự được các độc tố và những gì chống lại với sức khỏe tấn công từ bên ngoài. Dân gian không phải vô cớ mà nói nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, thậm chí nó còn hơn nữa. Bây giờ cũng cùng một tình huống, nếu một người có thực tập biết nở nụ cười và chỉ nói một cái câu thế à, nhẹ nhàng thôi, thay vì thở ngắn than dài, thì người đó sẽ có cảm giác điềm tĩnh hơn, bản lĩnh hơn, chịu đựng hơn và giải quyết vấn đề đó một cách dứt điểm hơn. Đang khi đó, nếu là người không biết thực tập nở nụ cười hân hoan vui vẻ đó, thì cũng một vấn đề trở ngại thôi, người đó cho nên là mệt mỏi, căng thẳng, muốn bỏ cuộc thôi, hoặc là tẩu là thượng sách, gần như là họ đánh mất năng lực tự vượt qua khó khăn rồi và không còn đủ niềm tin rằng là mình sẽ làm chủ được tình huống, cho nên trở thành là kẻ đầu hàng số phận vô điều kiện. Theo Đạo Phật, đó là lối ứng xử dại dột. Đang khi tiềm năng vốn có ở mọi người là rất lớn, do đó thực tập niệm Phật, ngồi thiền, đọc kinh là để giúp cho chúng ta có thêm các năng lượng tích cực, chuyển hóa các thái độ căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc đời. Và điều đó ai cũng có thể làm được trong tầm tay của mình. Khi gặp một việc bất an hay là một sự căng thẳng lớn, thông thường chúng ta sẽ lính quýnh, chẳng biết là phải chọn giải pháp nào cho an toàn, có kết quả, không rơi vào phản ứng phụ và giải quyết vấn đề một cách dứt điểm. Thì lúc đó quý vị hãy nên nghĩ tưởng đến phương pháp thay thế mới có khả năng rút tâm ta ra khỏi nỗi căng thẳng một cách an toàn. Thay thế là phương pháp trị liệu khá đơn giản nhưng mức độ thành công là khá cao. Ví dụ như vợ và chồng đang nặng lời lớn tiếng nhau, tiếp tục có mặt ở chỗ đó, người nói qua kẻ vướng lại, trước sau gì cũng làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng, có thể dẫn đến tình trạng ly thân, nếu không khéo giải quyết dẫn đến ly dị là chuyện thường tình. Có tu học á, thì ta biết rất rõ trong các tranh luận giữa vợ và chồng, dầu là bên nào thắng cũng không thể mang lại hạnh phúc cho cả hai. Do đó một người phải hy sinh, dầu không có lỗi cũng nên đầu hàng và không thèm gây hấn thêm chuyện, không cần phải biện minh Thanh Minh, Thanh Nga quá nhiều. Vì trong trạng thái cơn giận dữ diễn ra, hầu như người trong cuộc đều cho mình là đúng, cho nên mất khả năng phán đoán chính xác, và do đó rất khó có thể tiếp nhận được vấn đề. Tốt nhất là chúng ta hãy nhịn bằng cách là chúng ta đánh trống lảng để dẫn người bạn đời của mình ra một đối tượng mới, một câu chuyện mới, một vấn đề mới, và nhờ đó chúng ta thoát ra khỏi cái căng thẳng đang diễn ra giữa hai người. Trong quan hệ bạn bè, người thân, đối tác, làm ăn, giao dịch, trong xã hội, khi nào có căng thẳng chúng ta cũng tập thói quen là chuyển đài tâm mình qua một chủ đề mới. Không phải là chúng ta thiếu trách nhiệm hay là mình làm cho người khác tức, nhưng mà mình không muốn cho cái tình trạng nó diễn ra một cách nghiêm trọng hơn. Lúc đó quý vị có thể bước ra bên ngoài, hẹn 5-10 phút sau quay trở lại vì có một việc gì đó đang gấp. Rồi ta hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn bầu trời quang đãng, hay là đi bách bộ trên thảm cỏ xanh, nhìn vào cái bảng xanh, nó giúp cho tâm mình nó được thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái. Lúc ấy quý vị có thể hình dung hình ảnh của mây đang bay trên bầu trời, không dừng đứng lại. Và do việc không dừng đứng lại cho nên nó có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Khi tâm chúng ta đang bị kẹt dính vào trong một cái căng thẳng nào đó thì sự hạnh phúc không thể nào có mặt được, dầu mình đang sống rất hiền lương, có tư cách, có phẩm chất, không có sai, không có lỗi, không có tội, nhưng cũng không thể nào đảm bảo được an lạc. Do đó phải khôn ngoan chuyển đài tâm. Thử hình dung mỗi ngày khi mình xem một chương trình trên một kênh truyền hình nhất định nào, nếu nội dung của chương trình đó làm cho mình có một nỗi buồn thì tốt nhất là ta chỉ cần bấm một cái động tác ở trong cái remote control để chuyển qua một đài mới, cho đến lúc nào ta dừng lại ở cái đài mà có thể mang lại cho mình được niềm vui thì ta hãy tiếp tục coi. Bình thường ta có thói quen chọn lựa các cái đài thoải mái cho mình, nhưng trong ứng xử giữa con người với con người chúng ta lại quên đi. Một cái cảnh nào đó với một sự kiện nào đó mang cho nỗi buồn, chúng ta lại bỏ qua, lại châu đầu vô, làm cho ra lẽ. Càng nỗ lực giải quyết vấn đề ra lẽ chừng nào thì càng làm cho vấn đề trở nên sấm rối hơn, căng thẳng không thể nào thoát được. Cho nên phải thoát mình ra khỏi cái sấm rối đó. Không ai khác hơn trong chúng ta có thể giải quyết được vấn đề một cách an toàn. Do đó khi một trong hai người đang nỗ lực thoát ra cái bế tắc thì người còn lại phải hưởng ứng để ta có được cái sự bình an cho cả hai. Trong gia đình đang căng thẳng, nếu xung quanh không có không gian để thở, quý vị có thể xin phép đi đến chùa 10 phút, 15 phút lạy Phật, hoặc là đi kinh hành, hay là đến một nơi nào yên tĩnh, ta chỉ cần trải nghiệm, quên đi cái sự căng thẳng đang diễn ra thôi. Sự thay thế tích cực này sẽ giúp cho chúng ta không bị chìm đắm và lúng lút sâu ở trong bế tắc. Thì do vậy niệm Phật cũng là một phương pháp thay thế. Nỗi đau đó được thay thế bằng danh hiệu Phật, ta không còn cơ hội tiếp tục châu đầu vào, dí cảm xúc vào cái bế tắc đó. Càng tôn kính Phật với niềm tin cao nhất, ta sẽ thoát ra khỏi nỗi đau và sự căng thẳng dễ dàng. Và sử dụng phương pháp trị liệu này, hàng ngày hàng giờ ta sẽ quên đi nỗi đau, sự căng thẳng và tăng trưởng được các cơ hội để được hạnh phúc. Cho nên để có hạnh phúc không cần phải là người giàu, tiện nghi vật chất đủ đầy, chỉ cần ta biết làm chủ cảm xúc và dừng lắng được các căng thẳng ra. Vấn đề 3, chuyển hóa cơn giận dữ. Khi sống dưới áp lực của một căng thẳng quá lâu dài, sự chịu đựng của con người bao giờ cũng có giới hạn. Về bản chất giới tính á, chị em phụ nữ có sức chịu đựng sâu sắc hơn, bền bỉ hơn đàn ông. Nhưng mà khi mà bị dồn nén căng thẳng quá, đến lúc nào đó nổ tung, thì cái phản ứng dữ dội đó sẽ làm cho người nữ giận hơn người nam. Và khi đã giận rồi thì có thể làm cho nó thỏa cái chí tăng mộc của mình, không còn màng thiết gì đến mọi việc xung quanh. Hậu quả của cơn giận dữ đó có thể là rất lớn, nhưng đang trong cơn giận đó, nhiều cho phụ nữ phớt lờ, nhất là ghen tuông, là một cơn giận lớn có thể làm cho chị phụ nữ hất đổ hết tình yêu trong sáng mà mình đang có. Có những cơn ghen có bằng chứng, và chồng á là người có lỗi thật sự, nhưng việc thể hiện cơn ghen không đứng chỗ, không khôn ngoan á, đôi lúc á ta đẩy chồng ta cho người tình và làm cho người chồng có cảm giác là gần vợ đó mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu, đang khi gần tình nhân đó thì có cảm giác an lạc, hạnh phúc hơn. Do đó phải biết chăm sóc hạnh phúc của mình trong mọi tình huống, đừng để cho cơn ghen đó phá hoại hết mọi thứ. Trong tình huống cơn ghen là vô cớ, phát xuất từ tâm hoài nghi, hoặc bị người khác cài bẫy để phá hoại ly gián hạnh phúc gia đình, thì chị em phụ nữ lại càng phải khôn ngoan hơn. Do đó chết lớn lúc nào ta có đủ bằng chứng thì hãy giải quyết vấn đề. Còn chưa có đủ bằng chứng mà chỉ nghe người ta nói phong thanh, rồi vội vã giận dữ đặt vấn đề không khéo, làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng. Đối với người nam, khi cơn giận dữ xuất hiện có thể thể hiện qua các hành động bạo lực, bao gồm bạo lực gia đình, bạo lực xã hội. Trong bạo lực xã hội thì dẫn đến các loại ẩu đả, mà hậu quả của nó có thể dẫn đến sự thương tổn mạng sống, kết quả là kẻ chết, người đi tù. Do đó phải khôn ngoan chuyển hóa cơn giận mỗi khi cơn giận xuất hiện. Cơn giận là một cảm xúc tiêu cực nhất, có tác hại hủy hoại ở mức độ khá cao. Người nào bị lệ thuộc vào cơn giận đó không thể nào có năng lực mang lại hạnh phúc cho bản thân, và không khéo phá hoại hết tất cả những gì mà ta đã có. Trong kinh Đức Phật dạy, một ngọn lửa sân hận có thể thiêu đốt trọn vẹn cả rừng công đức mà mình đã gây dựng trong rất nhiều năm. Cho nên khi đối diện với sự bất công, hoặc là sống ở trong vòng thị phi, nỗi hầm quang trỗi dậy, phản ứng thông thường của ta là giận tức và thù kẻ đã tạo ra sợi dây quan trái này. Người tu học Phật không ứng xử như vừa nêu. Ta tin vào hai công bằng xã hội: A, công bằng luật pháp; B, công bằng nhân quả. Về phương diện pháp luật, khi bị nỗi hàm quan tấn công, ta nên nhờ các luật sư biện hộ cho mình để giúp cho ta thoát ra khỏi được nỗi hàm quan đó. Và khi làm công việc này đó thì đừng đính kèm sự sân hận đối với người đã cố tình dựng lên toàn bộ câu chuyện tạo ra bất hạnh. Cái gì chân thật, cái đó bất hư. Càng điềm tĩnh chừng nào ta có đủ năng lực để vượt qua được sợi dây quan trái, hãy tin tưởng điều như thế. Không nên làm thay thế công việc của luật, vì như thế là một sai lầm. Tại huyện Đầm Dơi này cách đây gần 2 năm, sự kiện đau lòng mà hai vợ chồng Giang và Thơm đã hành hạ bé Hầu Anh như trong thời kỳ Trung Cổ, dẫn đến sự thương tật vĩnh viễn trên cơ thể của cháu gần 70%. Tòa án đã xét xử tuyên phạt 23 năm tù giam cho cả vợ lẫn chồng. Báo chí mô tả là bà con làng xóm bức xúc quá khi nhìn thấy cái cảnh chướng tai gai mắt, một cậu bé nghèo bất hạnh bị hành hạ, mất đi cả nhân phẩm cần có, đã tính trả thù ăn quán giang hồ với đôi vợ chồng này. Rất may chính quyền địa phương can thiệp kịp thời, nếu không đó thì án mạng có thể xảy ra và người binh vực, kẻ bị ứng xử bất công xã hội đó, cũng có thể bị rơi vào vòng lao lý. Như vậy dầu là đứng về phía tốt, sự sân hận cũng có thể làm cho chúng ta trở thành là một kẻ tội phạm. Do đó không nên đối chọi với những kẻ đã tạo ra tội lỗi. Hãy báo trình cho các cơ quan và con người có chức năng giải quyết công việc đó. Công việc của chúng ta là điềm tĩnh mà mong mọi sứ bình an có mặt với mình. Đừng nên làm thay thế chức năng của luật. Trong tình huống nếu luật bị bất công, bị bao che, ô dù hay là bị hối lộ, thì hãy tin rằng là luật nhân quả là cán cân công bằng nhất. Luật đời nếu không nghiêm trị được kẻ xấu, đến một lúc nào đó quả xấu trổ, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt trước nhân quả thôi. Lịch sử mấy ngàn năm của loài người đã chứng minh điều đó là một sự thật. Cho nên người tu học Phật phải thấy rõ con người không phải là kẻ thù của con người, tham, sân và si là kẻ thù chung. Mỗi người chúng ta cần có trách nhiệm tháo mở nỗi khổ niềm đau chung, thay vì châu đầu và vướng kẹt cảm xúc ở trong cơn giận dữ vì nghĩ rằng mình là nạn nhân. Người tu học Phật đó, nỗ lực giúp cho kẻ xấu chuyển hóa được tâm xấu, đó là ta đang góp phần xây dựng một môi trường hòa bình, một lối sống hài hòa, để không ai phải khổ, không ai phải đau, không ai phải gặp những cảnh huống bất hạnh nữa. Để làm được công việc đó, điều quan trọng là mỗi người phải thực tập tâm kiên nhẫn, đó là bản lĩnh lớn. Thấy rất rõ do vì hoàn cảnh, do vì thiếu hiểu biết, do cơn giận dữ chi phối mà người A hoặc kẻ B đã buông lời xúc phạm, có hành động tổn hại hoặc cài bẫy hoặc gây hấn hoặc chọt gậy bánh xe hoặc phá đám hoặc tạo ra nỗi khổ niềm đau. Thay vì buồn giận và trả thù họ, thì ta có thông cảm và nỗ lực thoát ra khỏi bế tắc vừa nêu. Đó là cách ứng xử khôn ngoan. Trong kinh Đức Phật đưa ra một ngụ ngôn: một hành khách đi đường, bỗng đâu có một mũi tên bắn xuyên ngang vai của anh, làm cho anh té quỳ xuống. Trong nỗi đau cùng cực đó, Đức Phật nói sẽ có 3 phản ứng. A, người đó sẽ la thất thanh và đòi luật pháp phải ứng xử công bằng với kẻ đã tạo ra sự cố thương tổn này, bắt kẻ đấu phải đền tội. Và cho đến lúc nào mà chưa truy nguyên được ai là kẻ xấu, vì động cơ gì, thì có một số người không chịu chấp nhận các dịch vụ y khoa, Đức Phật nói người đó sẽ có thể chết trước khi công lý được thực thi. Đó là một ứng xử tiêu cực. Từ trạng thái nạn nhân dẫn thêm những nỗi khổ niềm đau là điều nên tránh. B. Không bận tâm ai là tác giả, vì mục đích gì, nguyên nhân ra sao. Người nạn nhân trong tình huống này nỗ lực nhờ trợ giúp, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng dấu ám hiệu, hoặc bao gồm cả hai. Nếu không có người giúp đỡ kịp thời thì phải tự nỗ lực mình thoát ra khỏi cái hoàn cảnh bi đát đó, cho đến lúc nào ta được an toàn thì thôi. Đưa vào khuyên, đây là lối ứng xử nên làm vì có chắc khôn ngoan và tìm ra được giải pháp của vấn nạn. C. Nếu ngay thời điểm và tại không gian sự cố diễn ra tạo cho ta bất hạnh, không có bất kỳ một người nào trợ giúp, thì tốt nhất là hãy tự cứu giúp chính mình. Cách cứu giúp chính mình trong tình huống này là bình tĩnh, chịu đau, dùng tay bẻ gãy cung tên và chịu đau thêm một lần nữa, rút cung tên ra khỏi vai bị bắn trúng. Nỗi đau đó có thể làm cho mình bị điếc người, nhưng sau đó chúng ta có thể được an toàn tánh mạng. Như vậy, thay vì để dòng cảm xúc bị vướng kẹt ở trên nỗi đau và sự thù hận, người có tu học nỗ lực chuyển hóa nó và có niềm tin vững chãi rằng tôi không nên bị chết lãng xẹt trong tình huống này, tôi không nên biến mình trở thành nạn nhân thêm một lần nữa, tôi phải có nhiệm vụ sống khỏe hơn vì sau lưng tôi còn có vợ chồng, con cái, cha mẹ, người thân thương để chăm sóc và có trách nhiệm lo lắng họ. Do đó tôi không được tự hủy hoại mạng sống và sức khỏe của mình. Khi lúc đó mình biết là ai là kẻ xấu, ứng xử giang hồ, máu đền máu, răng đền răng, thì vấn đề nó trở nên nghiêm trọng. Và kết quả là một đứa cọc cằn thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Trong tình huống ngang trái vừa nêu, vì thế nên ta phải nhìn người, dầu ai mắng chửi cũng vui tươi, mặc cho có người toan gây sự, dưỡng dạ an tâm nở nụ cười. Đó là cách ứng xử rất là khôn ngoan. Và nhờ ứng xử khôn ngoan này đó, trong sự bất hạnh ta không bị chìm và kéo theo các phản ứng sân hận. Do đó nhằm mà thoát khỏi nỗi sân hận đó, ta cần phải thực tập một số nỗ lực sau đây. A. Nhìn thấy rõ là con người đều có những giới hạn bởi tâm tham, tâm sân, tâm si. Ai sống với các giới hạn đều có thể dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho chính họ và cho tha nhân. Thay vì giận tức họ thì hãy thương tưởng rằng họ là đối tượng đáng được quan tâm và giúp đỡ. B. Nhận thức rất rõ trong cơn sân hận, các phản ứng thiếu khôn ngoan sẽ dẫn đến tình trạng làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn. Do đó hãy trì hoãn phản ứng, đừng để cho tâm giận lôi kéo ta vào trong cái cuộc hơn thua mà vốn chẳng mang lại một kết quả tích cực nào. C. Tự an ủi rằng là có thể do hiểu lầm, có thể do người xấu thiếu khôn ngoan, có thể là trả quả từ một nhân xấu nào đó trong quá khứ. Do đó trong ngày hôm nay, tại tình huống này, tôi phải trải qua một sự bất hạnh, tôi hoan hỷ chấp nhận nó như là một sự trả quả và nỗ lực không để cho nó có mặt thêm một lần nào nữa trong tương lai. Lối ứng xử khôn ngoan này sẽ giúp cho chúng ta không giấy cái cơn sân, trong những tình huống bị ngang trái. Nhờ đó sự điềm tĩnh sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi các rắc rối và nỗi khổ niềm đau một cách an toàn. Lúc đầu thực tập thì hơi khó, nỗ lực làm vài ba lần rồi thành quen. Quen rồi đó thì làm là có kết quả. Có kết quả thì chúng ta trở thành là người có bản lĩnh hơn, thông thái hơn và xứng đáng để hưởng được an lạc hạnh phúc nhiều hơn. Để dứt được sự sân hận một cách lâu dài, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, Đức Phật khuyên chúng ta thực tập thiền từ bi, quán tưởng từ tâm, từ trái tim, lan tỏa ra xung quanh một luồng năng lượng thương yêu và tác động đến những người thân thương, sau đó là người dưng nước lã, những kẻ thù, các loài động vật và gia súc, môi trường sinh thái, bao gồm thực vật và giặc vô tri. Thì lúc đó đó, lòng từ bi chúng ta bắt đầu được tăng trưởng theo năm tháng. Lúc đầu là có điều kiện, về sau này đó thì trở thành như là một thói quen tích cực. Ai thực tập quán lòng từ bi trước khi đi ngủ thì trong suốt giấc ngủ không có các ác mộng, thức dậy tâm mình thoải mái, bình an, thư thái, nhẹ nhàng hơn. Và nhờ đó đó chúng ta có thể sống an lạc hơn. Cái gì tập tành cũng trở thành những thói quen. Để thói quen tích cực hướng dẫn cuộc đời thì ta có được một tương lai tươi sáng. Và ban ngày cũng tiếp tục thực tập lòng từ bi. Khi đối diện trước việc cắt cổ một con gà, con vịt, con heo, ta liên tưởng là sự sống của chúng là quý giá. Nhu cầu về sự sống quý giá này cũng đồng bằng với con người. Hãy lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo người khác giết và không tán đồng sự chết chóc. Người tu học Phật sẽ thực tập thói quen là mua các loại thực phẩm mặn đã được sản xuất sẵn rồi. Đừng nên quan niệm rằng ăn đồ tươi sống mới bổ và có sức khỏe, để ta tránh được cơ hội không tạo các nghiệp sát hại ở mức độ cao nhất. Ai trực tiếp giết, người đó mang tội. Ta tránh cái việc giết trực tiếp thì cái nghiệp sát sinh qua ăn mặn gián tiếp này là không đáng kể. Đó là sự khôn ngoan. Và nỗ lực thực tập như thế, ta không thể dùng lời nói, việc làm của tay chân gây thương tổn bất kỳ hạnh phúc, thân thể, mạng sống của bất kỳ một con người nào. Và dần dà ta mới chuyển hóa được tâm sân hận một cách trọn vẹn. Tránh xem các bộ phim bạo lực vì chúng có thể gieo rắc cơn giận dữ trong tâm của chúng ta hồi nào không hay. Tránh trong những ngày thôi nôi sinh nhật của con cháu, nhất là các cháu trai, không nên tặng súng ống và các vật dụng liên hệ đến chiến tranh, vì vô tình chúng ta gieo vào trong tâm khảm của con cháu mình các hạt giống của bạo lực. Không nên để cho con cháu mình chơi các trò chơi điện tử và bạo lực, dầu không giết người thật nhưng động tác điều khiển bóp cò, bắn súng, người tế quỵ, các công trình bị hủy hoại sẽ làm cho chúng có thể trở thành kẻ giết người thật trong tương lai. Thời đại thông tin đại chúng này, nghiệp sống dễ dàng gieo rắc hơn, nghiệp tốt cũng dễ dàng được phát triển. Làm cha mẹ, ta nên có trách nhiệm theo dõi các phản ứng và thái độ sống của con em, để giúp cho con em chúng ta vượt qua được những hạt giống tiêu cực là lẽ ra chúng không cần có. Trong thời gian thai dựng 9 tháng 10 ngày, chị em phụ nữ nên ăn chay, tu phước, tạo đức, gieo hạt giống từ bi, đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, bái sám. Các năng lượng tích cực này sẽ giúp cho người mẹ truyền thông qua cái nhau đến đứa con, ảnh hưởng tích cực ít nhiều đến tâm tính của chúng về sau này. và do đó ta giúp cho con cái khi sinh ra đó ít có những tính cách nóng nảy, vội vã, căng thẳng, bực dọc, cao có, khó chịu, bạo lực. Nhờ đó ta góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho chúng. Những điều này có thể làm được trong tầm tay. Đến ngày sinh nhật đừng nên tiết đãi mặn, vì tiết đãi mặn gieo nghiệp ăn quán giang hồ. Và dầu cho có cầu nguyện cho được tuổi thọ, ăn mừng sự sống cũng không thể nào có được kết quả như ý, vì việc ta làm và nguyện ước ta mong hoàn toàn đối lập nhau. Người tu học Phật nên khôn ngoan trong các vấn đề vừa nêu, để ta chuyển hóa tâm sân một cách căn bản và dứt điểm. Vấn đề 4, chuyển hóa bất hạnh. Đau khổ có mặt với chúng ta như là những thách đố, có khi gắn kết với sự sanh, có lúc đồng hành với cái già, có khi hiện hữu cùng với bệnh, và đôi lúc đối diện với sự chết chóc. Cảnh sanh ly tử biệt làm cho chúng ta không thể nào ngăn chặn được các dòng nước mắt, những nỗi đau, phiền, buồn tủi, bất hạnh đeo bám chúng ta như bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Có tu học, người Phật tử nên ý thức rất rõ sanh, già, bệnh, chết là các quy luật mà ai cũng phải trải qua. Đức Phật cũng già, Đức Phật cũng bệnh, Đức Phật chết vì bệnh. Trong cơn già và bệnh, Đức Phật khác với chúng ta ở chỗ Ngài không để cho cảm giác khổ đau xuất phát từ bệnh có mặt, chuyển hóa cảm giác khổ đau đó và vô hiệu hóa các cái đau trên cơ thể, mà không cần phải sử dụng đến những phương pháp gây mê, gây tê bằng y khoa như phần lớn chúng ta thường làm. Để làm được công việc ấy thì Đức Phật dạy mỗi người hãy thực tập quán vô ngã như là phương pháp trị liệu rất đơn giản mà hiệu quả cao. Mạng sống của con người gồm có hai phương diện, thân và tâm. Quán vô ngã về thân á, dạy chúng ta thực tập như thế này: thân thể này là một tổ hợp của đất, nước, gió và lửa. Khi một cơn đau xuất hiện với một chi phần nào đó của cơ thể, tôi sẽ không đánh đồng cơ thể này là đau, đau là cơ thể này, đau đang có mặt nhưng không khống chế được tôi, và tôi không đánh đồng cái đau đó là tôi đang đau. Thông thường ta có thói quen nói rằng là tôi đau bụng, đau răng, đau gan, đau phổi, tôi đau chân, đau đầu, đau mắt, đau tai. Toàn bộ những cái đau đó thường được gắn kết với tôi đau. Về phương diện luật pháp và dân sự, mô tả tôi đau là đúng với dân phạm và tình huống. Nhưng nếu ta có thói quen đồng hóa về phương diện cảm xúc như vừa nêu, nỗi đau sẽ không thể nào được giải phóng. Thấy rõ được điều đó, Đức Phật dạy đang trong cơn đau khống chế hoành hành, ta quán chiếu cái đau này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó tôi không bị kẹt vào trong nỗi đau. Nỗi đau đang có mặt trở nên bị vô hiệu hóa. Đó là một nghệ thuật đánh nỗi đau ra bên ngoài mà không dùng phương pháp đè nén ức chế, vì như thế có thể dẫn đến nhiều nỗi đau căng thẳng hơn. Ngồi nghe giảng nãy giờ với sự chú tâm, máy phát điện đang nổ ở bên cạnh chùa để giúp cho buổi giảng được diễn ra đôi lúc quý vị không nghe thấy. Sự tập trung cao độ sẽ làm cho chúng ta quên đi những thứ chúng ta không quan tâm, đang khi đó chúng vẫn hiện hữu. Như vậy đó, ý thức có mặt ở chỗ nào sẽ làm cho nỗi đau đó có mặt đồng hành ở chỗ đó. Do đó quán vô ngã là một nghệ thuật rút nỗi đau ra khỏi tâm và không đánh đồng tâm mình là nỗi đau. Nỗi đau và tâm có liên hệ với nhau, nhưng không tạo ra cái tánh kéo theo để ta được an toàn và bình an vô sự khi con đau có mặt. Về phương diện tâm, Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng như sau: cảm giác này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là sở của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cho nên đang khi cái đau về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức có mặt, ta không kéo theo cái mặc cảm rằng là tôi là kẻ bất hạnh. Nhờ đó nỗi khổ trên thân và tâm đó được tan biến một cách nhanh chóng. Đó là cách rũ bỏ nỗi khổ một cách nhẹ nhàng và an toàn. Thường khi bị thất nghiệp, thất tình, thất bại, bị chửi bới, bị ứng xử bất công, bị lời thị phi tấn công, bị quan trái, ít nhiều gì chúng ta chìm vào trong nỗi khổ. Có người vài ba phút, có kẻ vài chục phút, có người vài ngày, vài chục ngày, có kẻ nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, dẫn đến ôm cái nỗi khổ niềm đau đó trọn cả đời, chết mang theo. Theo Đức Phật, đó là ứng xử mang lại khổ đau cho mình, và do đó có thể lây lan khổ đau cho những người thân. Đang khi nỗi đau khống chế ta, ta không thể nào có đủ năng lực để giúp cho người thân thương vượt qua được nỗi đau. Phải thấy rõ được điều này để đừng chìm ở trong nỗi khổ niềm đau đang có. Vì đó khi nỗi khổ xuất hiện, phải nỗ lực giải phóng nó một cách an toàn. Việc giải phóng bao gồm các thực tập sau đây: A. Quán vô ngã, tức ta không phải là chủ nhân của nỗi đau, ta không phải là nạn nhân tiếp nhận nỗi đau, ta cần phải sống độc lập khỏi nỗi đau và nỗi khổ. Nỗi đau, nỗi khổ đang có mặt trên thân và trên tâm, nhờ đó được tan biến. Đây là cách giải phóng an toàn, khác hoàn toàn với thái độ phớt lờ, liều lĩnh, không có trách nhiệm với thân phận mình, để cho nỗi đau dần xé tàn phá hạnh phúc và gia đình ta. Khi mình loại trừ nỗi khổ và niềm đau ra khỏi thân và tâm á, ta mới có đủ năng lực để bảo bọc hạnh phúc cho những người thân được. Một người đang què giò không thể nào dẫn dắt người hai chân đi, một người đang bị khổ đau khống chế không thể nào có năng lực hỗ trợ hạnh phúc cho người đang có nhu cầu, một người không biết bơi không thể giúp cho người khác sang sông. Cũng tương tự, muốn hạnh phúc và giúp người khác được hạnh phúc, trước nhất ta cần phải có các kỹ năng để hạnh phúc. Kỹ năng quan trọng nhất là thực tập vô ngã trong nỗi đau. B. Biết rất rõ có kẻ chủ mưu, có những cạm bẫy, có những sức ép làm cho một người nào đó tấn công, hủy hoại hạnh phúc của ta, nhưng ta vẫn quán tưởng rằng tôi không phải là nạn nhân của hành động bất hạnh này. Chứ thực tế mình đang bị nạn, nghĩ rằng là mình là nạn nhân á, thì cái cơn giận dữ sẽ trỗi dậy nhiều hơn. Ta biết rất rõ cái xui và bất hạnh này nó xuất hiện lên, nếu không ta thì là một người khác. Như vậy có thực tập, ta tiếp nhận được nỗi đau để cho người khác được hạnh phúc, và do vậy ta đang thực hành hạnh Bồ Tát. Cho nên á, cái tâm chịu đựng sẽ giúp cho chúng ta có đủ bản lãnh và sự điềm tĩnh để vượt qua nỗi đau một cách an toàn. Do đó nỗi đau có mặt phải quên đi càng sớm càng tốt. C. Không nên ký ức về nỗi đau quá khứ. Việc ký ức sẽ làm cho chúng ta sống lại một nỗi đau đã qua, và lẽ ra ta cần phải khép lại với địa điểm và không gian nó có mặt. Thói quen của con người thường gắn kết những gì đã quá khứ và tái dựng lại những chuyện đã qua. Tái dựng thêm một lần, nỗi đau hâm nóng thêm một lần, nhớ và kể về thêm vài ba lần thì ta trở thành nạn nhân thêm vài ba lần nữa. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy không nên ký ức về quá khứ, vì ký ức về quá khứ là đang tình nguyện hướng lấy nỗi khổ và niềm đau. Cho nên chuyện nào qua rồi hãy khép lại, đừng khơi lại, đừng móc ra, đừng kiếm chuyện, đừng kể lại, đừng chắc chồng, mà hãy chuyển hóa nó như là động tác quăng rác vào trong các sọ rác. Và sau khi quăng rác khổ đau ra khỏi tâm mình, đừng giả gì mà mang vác về tâm thêm một lần nào nữa. Chị em phụ nữ thì ít khi ứng xử được như vừa nêu, có một nỗi đau thì đè nén, sau đó niềm vui đắp đổi trôi qua, tiếp xúc thêm một lần nữa thì ta lại nhớ một lần nữa, cứ như thế chắc chồng qua năm tháng. Sau một thời gian dễ bị trầm cảm, tuyệt vọng, có người đã chọn lấy tự tử như là giải pháp cho vấn đề khổ đau. Đó là sự bế tắc cùng tột. Do đó chuyện gì không vui thì không nhắc lại, chuyện xấu thì không kể lại, để cho nỗi đau không trở thành một nỗi ám ảnh trong cuộc đời của ta. Và hãy tìm niềm vui thay thế vào để cuộc sống trở nên thăng quan hơn, hạnh phúc hơn, có giá trị hơn. Vấn đề cuối cùng, thực tập buông xả. Cảm xúc thường để lại một vết hằn tâm lý. Mỗi một lần xuất hiện, ta bị ám ảnh thêm một lần. Đối với những gì là hạnh phúc, hợp gu, như ý, ấn tượng, thích thú, ta dễ bám víu vào và chấp nó như là một sở hữu bất biến. Khi đối diện trước cơn vô thường, những điều đẹp, tốt không còn như ngày xưa, lòng tiếc nuối trỗi dậy, làm cho ta thay vì phải sống hiện tại bị chìm vào trong quá khứ. Dàn son của quá khứ không còn là một thực tại nữa, càng chìm đắm vào nó, ta đánh mất và đốt cháy toàn bộ hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại. Đó là một ứng xử thiếu khôn ngoan. Đức Phật theo đó dạy chúng ta không nên nuối tiếc. Nuối tiếc là một trạng thái cảm xúc tiêu cực, có khả năng hủy hoại rất lớn. Cần bản lĩnh để chịu trách nhiệm về lời nói, hành động của mình và đối với người, để về sau ta không phải hối hận, nuối tiếc, rai sức lương tâm về những chuyện thiếu kiểm soát tâm và hành vi, có thể dẫn đến sự thương tổn hai nhân. Do đó phải thực tập và rũ bỏ nuối tiếc để buông xả một nỗi đau và sự kiện bất hạnh một cách lâu dài. Buông xả là một nghệ thuật lựa chọn. Nghệ thuật đó đặt chúng ta vào một tình huống bỏ phần lớn những cái không cần thiết, chỉ dư luôn giữ lại những điều cần thiết cho hạnh phúc của mình và của người. Trên lẵng hoa trên bàn có hoa hồng đỏ, hoa cúc vàng, hoa tím, hoa cẩm chướng, hoa huệ. Mỗi người có thể có một sự lựa chọn về loại hoa mà mình ấn tượng hay thích thú khác nhau. Để lựa chọn, ta phải đặt ra tính ưu tiên. Tại sao tôi chọn cái này mà không phải là cái khác? Câu trả lời bao giờ cũng là vì việc chọn lựa đó mang lại cho tôi được hạnh phúc. Do đó tôi phải mạnh dạn không màng đến, không liếng tiếc, không bám víu vào những cái mà việc chọn nó không mang lại một hạnh phúc gì. Lựa chọn là một nghệ thuật buông bỏ. Bỏ những cái không cần thiết mà giữ lại cái có giá trị thôi. Nói thì dễ nhưng làm là cả một thách đố. Thói quen của con người là bám víu những gì đã từng xảy ra, từng liên hệ đến, bao gồm các thói quen xấu, được chúng ta nuôi nắng bởi năm tháng ngày giờ, và do đó muốn bỏ không phải là chuyện dễ. Cách đây khoảng chừng 30 năm, quý bà ở vùng thôn quê có thói quen ăn cầu, cầu tốt cho sức khỏe của răng và ít bị bệnh liên hệ đến viêm cổ. Khi ăn trầu trở thành một thói quen, bữa nào mang quên đi thì chúng ta sẽ bị ngáp và không có cảm giác thoải mái để làm một việc gì đó cần làm. Với mà râu quen với rượu bia, thuốc lá, các độc tố thì hôm nào mà thiếu chúng, trạng thái tinh thần cho nên dập dờ, bần thần, khó chịu, cho nên cũng không thể nào làm việc có hiệu quả. Thói quen ban đầu là một sợi mạng nhện, về lâu về dài là những sợi dây xích. Thói quen lúc đầu là vô hình tướng, về sau là các thường thầm. Vì đó phải chọn thói quen tốt mà tập, và vẫy tay chào không nên vướng dính đến các thói quen xấu. Càng vướng vào thói quen xấu nhiều chừng nào, về lâu về dài ta trở thành nạn nhân của chúng. Ta như là một con lạc đặc bị thói quen nó giật dây sau lưng. Kết quả là ta làm những việc mà đó lúc mình không ngờ được, tôi đã bị sa sút như thế, đã trở thành một con người hư như thế và châu đầu vào nỗi đau, sự bế tắc như thế. Nên tốt nhất phải nỗ lực vượt qua các thói quen để ta rũ bỏ chúng một cách an toàn. Buông xả là cả một tiến trình phải được tập thành từng ngày một. Sự thay thế là nghệ thuật buông xả khá tốt. Ví dụ như ai đó muốn bỏ thuốc lá, có thể mượn các viên kẹo ngậm có vị và mùi giống như thuốc lá nhưng không chứa mấy ngàn độc tố, đặc biệt là nicotine trong nó. Nhờ thay thế tích cực này, ta sẽ bỏ được thói quen uống thuốc, hút thuốc. Cũng tương tự, những người nghiện cà phê nặng, nghiện rượu bia, nghiện quán bia ôm, nghiện thuốc đá, nghiện đập đá, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp, nghiện cờ bạc, nghiện những thói quen hưởng thụ, thì đừng nên bén mảng đến những không gian mà nơi đó có đủ điều kiện nuôi lớn thói quen này. Tránh các không gian đó, dầu có muốn ta cũng không có điều kiện để phục tùng cho nó. Nên dần dà chúng ta mới thay thế bằng một thói quen tích cực hơn. Do đó thay thế không gian là một nghệ thuật để vượt qua thói quen. Và thay đổi múi thời gian cũng là nghệ thuật làm cho thói quen không được nuôi lớn nữa. Ví dụ thường đến 12 giờ là mình nghiện một cái gì đó đã được tập, thì đến giờ đó ta thể hiện tính trách nhiệm, rước vợ, rước con làm một việc gì đó có ý nghĩa, do vì uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, thì tự động ta cố gắng vượt qua thói quen xấu này để làm ra một việc mà nó có lợi ích cho ta và cho người. Ở một phương diện khác thì đừng tìm người liên minh, những hỗ trợ xấu, theo đó ta mới rũ bỏ một thói quen một cách an toàn. Chứ còn tiếp tục tập tành giao du, tiếp xúc thân cận, chơi với những người bị cơ nghiện quá nhiều thì không thể nào ta rũ bỏ được thói quen. Vì đó ai quen internet, ai nghiện game điện tử, ai mê chat tin trên mạng, ai mê giết chết thời gian bằng châu đầu vào máy vi tính hay là truyền hình, thì hãy xóa các nickname, rồi các tài khoản email, các blog cá nhân, và tìm những lao động hay là thể dục thể thao thích hợp với giới tính và sở trường của mình, thì giờ đó ta không bị thói quen khống chế. Cách đây khoảng 10 năm á, thì internet đã tấn công giới trẻ ở thành thị, bây giờ đã bắt đầu có mặt ở thôn quê. Không khéo giữ gìn con cháu, sau một thời gian á, con em chúng ta sẽ bị rơi vào những thói quen xấu này và trở thành những kẻ hư đốn, bỏ công ăn việc làm, chán bỏ việc học hành, không còn trách nhiệm với mình, kết quả là béo phì, bệnh tim mạch, giảm trí nhớ, căng thẳng, cao có, mệt mỏi và hoàn toàn đánh mất tương lai. Cho nên trẻ em dưới 18 tuổi, cha mẹ giàu có giàu đừng nên chiều mua máy vi tính, laptop, điện thoại 3G, 4G hay là những chức năng cho các máy móc quá cao, vì làm như thế là hại và đẩy con em vào thế giới hưởng thụ mà vốn ở tuổi đó chưa cần thiết sử dụng đến các dịch vụ này. Cần phải có kiến thức về hạnh phúc để chúng ta chu cấp hạnh phúc cho con em. Cái gì cần thì giúp đỡ, cái gì không thể thiếu thì hãy chu cấp, chứ đừng có chiều một cách vô cớ sẽ tạo ra điều kiện cho các em chúng ta trở thành những đứa con công nghiệp, không làm nên tích sự hay trò trống gì. Do đó hỗ trợ tích cực cũng là một nghệ thuật để giúp con em rũ bỏ các thói quen tiêu cực. Thói quen tiêu cực tạo ra các cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực là một bất hạnh lớn. Chuyển hóa các cảm xúc tích cực, chuyển hóa các cảm xúc tiêu cực là một nghệ thuật giúp cho người thân chúng ta được an vui. Nói tóm lại, cảm xúc bao giờ cũng là một cơn thủy triều sẽ làm cho chúng ta bị đánh đố với hạnh phúc và khổ đau. Khi đó thì dâng cao, lúc đó thì bị chìm sâu xuống vực của khổ bất hạnh. Là một người có thực tập, ta phải thấy được những cái công cung bậc lên và xuống cảm xúc để ta làm chủ và chặn đứng một cách kịp thời. Tất cả những việc làm này không đòi hỏi phải là một người có trình độ, có hiểu biết, có tài sản, có của cải. Bất kỳ ai chỉ cần nghe và thực tập lời Phật dạy đều có thể làm chủ được vận mệnh của mình. Thái độ khôn ngoan này sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi các nỗi bất hạnh mà phần lớn là do chính mình tạo ra, hoặc là do thiếu sáng suốt mà bị vướng kẹt vào. Do đó chuyển hóa cảm xúc tiêu cực là một nhu cầu không thể thiếu. Cái gì dẫn đến bất hạnh, khổ đau, cái đó được xem là tiêu cực. Dí cảm xúc vào trong những tiêu cực là tự hành hạ bản thân. Cho nên đừng dại dột biến chúng ta trở thành nạn nhân của cảm xúc. Thực tập chuyển hóa bằng thiền, chánh niệm, bằng niệm Phật nhất tâm bất loạn, bằng các việc làm từ thiện, bằng sự thực tập chánh pháp, bằng những nỗ lực chuyển hóa tâm, sẽ giúp cho chúng ta từ khổ đau thành hạnh phúc, từ phàm trở thành tánh. Tất cả những điều vừa nêu có thể nằm trong tầm tay và sự thực tập của chúng ta. Kính chúc quý Phật tử có được năng lực lớn để vượt qua được các bế tắc vừa nêu, và nhờ đó có thể góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và mọi thứ được bình an. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.